trước khi chương trình được tiếp tục với đặt câu hỏi, các bạn đặt câu hỏi thì xong, tôi xin kính mời chị Nguyễn Thị Thế quản lý thiền đường này sẽ có đôi lời trình cho thầy cùng tất cả các bạn đạo và các quý vị nói khác. Xin kính mời chị Nguyễn Thị Thế.
Hôm nay thật vui mừng cho chúng con được đón tiếp thầy nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày hoạt động thiền đường Thiền Thức Nam Kali. Con xin phép thầy cho con được trình bày sơ lược việc làm của thiền đường Thiền Thức trong 3 năm vừa qua như sau. Ngày Chủ nhật chúng con có khả năng thuộc cảnh đạo tu thiền từ 1 giờ cho đến 12 giờ. Từ 12 giờ đến 1 giờ ngồi trao đổi, 1 giờ đổi họ. Và chúng con cũng có chỉ dẫn một số bạn đạo mới tập theo pháp lý vô vi hành trình vào ngày Chủ nhật và thâu đơn giản cho bạn đạo nghe. Cũng nhờ công đức lớn của anh đảng cương lĩnh phát tâm mở căn nhà cho chúng con được có chỗ ngồi với nhau trao đổi tu học, và cũng nhờ thiền đường này chúng con làm được nhiều việc cho Việt Nam. Chúng con giúp cho trại Bùi Sóc Trăng hàng năm vào Tết Trung Thu có bánh có đèn cho được 10 em học nay thành lời và đạo. Bản đạo Sóc Trăng có mấy cách thức để nghe ban giảng của thầy, giúp cho bản đạo khi kiếm thốn về mặt tài chính để làm ăn. Việc có chúng con gỡ về anh hợp thì cho khả năng đóng góp các bạn anh chị bên này. Chúng con còn giúp về cho quý sư Xuân Thiền ở tại Chơ Nối Bồng Lai Long Thành, hai hồ nước lọc, ba giếng nước uống, một giếng tại chánh điện để mùa hè vừa qua 600 vị về tu học có nước uống, và còn tặng tiền để mua vũ cụ vào giếng cho một vị sư. Sư đó bỏ công ra vào giếng cho các chùa lân cận ở Chơ Nối. Chúng con còn bằng cách được thiền đường Hiệp Hội Chu An gần Long Hải và xây được 4 giếng nước ngọt cho dân làng mùa hè đến về uống, và chi trả mỗi tháng vào mùng 1 ngày rằm cho người nghèo ở địa phương. Chúng con vừa qua về Việt Nam có tổ chức hai bạn đạo ở Đà Chiểu, nếu thấy gì cần hỗ trợ cứu khổ. Hôm qua chúng con ngồi lại xin nhau kẻ người nhiều góp lại trở về giúp đỡ cho bà con nuôi nhà. Kính thưa thầy, lần nữa cũng nhờ có thiền đường thiền thức, anh chị em chúng con mới có dịp ngồi lại cùng nhau thực hiện những điều kể trên. Sau đây con xin trình bày sự công đoạn của các bác anh chị trong 3 năm vừa qua. Anh đã cưỡng lĩnh bỏ tiền hàng tháng lo cho căn nhà. Bên trong có áp thích các anh chị nơ chị phụ. Mỗi người năm được đâu tất cả 200 đô để lo vào điện nước gia quân. Cậu Quốc mỗi tuần đến để chỉ dẫn phương pháp thực hành cho bạn đạo mới. Xin mời cậu Quốc. Cậu Bảy mỗi tuần đến lo vệ sinh bên trong và bên ngoài. Xin mời cậu Bảy. Các thích thu hạ tuổi già cuối tuần đến để chung lo mất con. Bác ơn người yếu đuối tính đảm ra một bữa trang cho anh được cảm đạo và Chủ nhật. Chị Nho là người đóng góp cho thiền đường thiền thức và thiền đường Việt Nam. Xin mời chị Nho. Chị cũng đóng góp rất nhiều công quả ở đây và Việt Nam. Xin mời chị Hồng. Còn con là thế giới phục vụ và tu thiền. Kính thưa thầy, ban cho chúng con về lần chân đi.
Có dương tâm, chúng ta sẽ học. Chúng ta làm việc với thầm, tính, phát tâm, tạo hẳn đến chính mình, khắp các nơi trên thế giới. Qua những bước chân thường đến, các thế giới chúng ta đang làm nguyên danh, phát triển cho chúng ta không hẳn được tốt để xây dựng và giúp đỡ dân hiền. Lương tại xứ sở đang gặp phải đau khổ. Đó là thành tích của chúng ta bao nhiêu năm rồi. Chính bản thân tôi mấy chục năm ra đây không ngày nào nghỉ, không giờ nào nghỉ. Làm việc liên tục. Đi đây đi đám thì khắp năm rồi. Chắc làm đạo tự biết, thấy được tình tích đó. Và thậm chí tôi phải đi casino để kiếm tiền và gỡ cho những người tị nạn đang nằm ở Palawan đau khổ nhiều. Mà hàng tuần, hàng tháng tôi dùng vũ trợ cũng nhờ Đại Phật cho tôi sự thân tình tôi một cái số tiền. Mà tôi đi, đi hành trình đi một lần đi mấy chục ngàn đô la, đi đó một con. Không nửa tay xin bạn đạo, không bao giờ nửa tay xin bạn đạo một đồng xu. Bởi vì tôi có áp, tôi phải làm, tôi làm những việc đàng hoàng, không có thúc giục của ai. Và giúp đỡ mọi người, tôi cứ làm. Đến ngày hôm nay, tôi mới được khỏe mạnh. Tôi được về đây trình diễn với các bạn. Các bạn thấy rõ tôi đã đi làm biết bao nhiêu công việc hàng ngày hàng giờ. Chính những người thân của tôi không được tập trung. Vì mình tạo hành đức cho mình phải làm liên tục. Không có mưu cầu lường gạt bất cứ ai. Chỉ xem mình ảnh hưởng người khác. Mọi người đều như vậy. Thì mới tạo Phật khá nhân, thế gian khá được. Mọi người hiểu được chính mình là quan trọng, sửa ý, ảnh hưởng các mặt. Không nên được một chút sáng đi làm sinh phụ người ta để lấy tiền người ta. Là cái gia khác đã bắt ổn, người đó chứ không thu bạc. Chỉ một chút xin tiền, xin mỗi người đồng lại, người ta cho mình. Không bao giờ tự giam ổn, suốt đời. Mà tôi đi làm khổ cực tinh đi, trị bệnh ra lãnh những mối. Nhiều người nhà nhà giàu người ta muốn tôi mở cửa cho ông Trần, ông nói một tiếng tôi không bao giờ. Tôi là con người không bao giờ xin ai một số. Tôi từ nhỏ tới lớn cho người ta, không có xin ai. Không bao giờ tôi mở miệng xin tiền ai hết. Thành ra tôi phải làm lưỡng tưởng dài, tôi phải lãnh những lượng hoạn và tôi đi tìm bệnh cho người ta. Để có sự của số tiền. Có số tiền tôi cũng đỡ về mấy chuyện đường, mấy chuyện điện, các em có công ăn được không? Kính thưa quý vị, sau đây thì một cái mời chị Hùng, có lẽ là chị mới được thầy các bạn ngọn, xin kính mời chị. Mời
và cố gắng làm thơ để kính dường những thầy. Ngày này ba năm trước, chỉ lường được ra đời. Thầy thương mới đặt tên, hình thức tâm tu tiến. Chủ nhật chúng con đến, cùng cố gắng thăm thiền, và cùng học, và tha thứ. Làm như lòng thành yêu. Rồi kể từ ngày ấy, ngôi nhà trang trang xuân, vừa nở hoa đơn trái, tình yêu thương đậm nhạt. Nay nghe tin thầy viếng, cảnh lòng chuyển lại những ngày. Thầy về các con, mà chịu những nhục từng tí sau tứ duyên, dìu dắt các con theo tu về lớn nhất. Cảm ơn thầy phận đổi cho gia đình vô tư, thương hoài thương tình cao đẹp, vô có kiếp thương hồng. Hôm nay con thành tính, thay mở lòng kinh âu. Về tình con cha mẹ, tên tài dành cho cô. Mô nhận Phật khi thầy thủ nghĩa.
Thành tâm tu học là khai triển tâm thức. Đó là người thành tâm. Tu học đôi môi, không có thành tâm. Phải tự khai triển tâm thức của chính mình. Và đến đêm lo chuyện như tôi. Các bạn thấy rõ, sức khỏe tôi càng ngày càng lớn. Bản lão quần đồng là cái pháp này phải cố gắng tu để giải nghiệp. Người nghiệp nặng mà không cố gắng tu, cứ ôm cái xác chỉ có khổ thêm. Dốc lòng hướng về phần hồn khai triển, điều đó là điều chân trí ý trong vũ trụ quan này. Nhiều người tu lỡ cỡ được hiểu một chút, đi làm thầy, khổ thôi, cuối cùng là chỉ tránh sự khổ thôi. Những pháp bất cái pháp môn nào, những pháp thực hành đứng đắn, chuyên những cái tiến lợi là cái tình quan của chúng ta có thể tiến độ cho những người kế tiếp cùng kiếm như chúng ta và đọc những người mà. Dũng mãnh đi trong thánh định, không sợ bất cứ gì ở thế gian. Thế gian là của tạm, nhưng mà thế gian là của ý của chúng ta. Nhờ sự kích động, phản động của tình đời, chúng ta mới lui về thanh tịnh. Đau khổ, nó mới dịp theo chúng ta trở về thanh tịnh. Tâm chúng ta sẽ mừng, ý chúng ta đi trở sáng. Chúng ta mới hiểu được cái luật nhân quả đó là nghĩ một đi, nghe lời tôi đi, nghĩ một đi, lo tôi đi, thanh tịnh, cương quyết những pháp đi. Thì các bạn không bao giờ còn sự vô lân nữa. Quan trọng là phần hồn chúng ta lúc lìa xác định bơ vơ là ma quỷ áp dẫn. Chúng ta lìa xác trong thanh tịnh sáng thì có người rước đàng hoàng. Vô vi không phải nhỏ. Nhưng nó vô sanh bất diệt. Đức Như Lai sự cộng đồng không bỏ chúng ta. Nhiều người đi tới đó chưa tới ánh sáng thì đã lui bước. Sợ ánh sáng mà lui bước. Thì tưởng mình sáng hướng về con tà dâm âm khí, đó là tự hại. Các tình lực dịch nhân viên dứt khoát, người tu dịch.
Thành thật cảm ơn Thầy. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là phần đặt câu hỏi. Vì lý do có chị cũng bệnh ngồi trong đó, thành ra kính mời chị đặt câu hỏi đầu tiên, trước khi các bạn nào khác đặt câu hỏi.
Để thay đổi tâm thế giờ có rất là khó ở nhiều phần. Mà tâm đỉnh đầu lúc nào làm việc có cái gì để đè nặng tâm đỉnh đầu, để đỉnh đầu nó đau, nghĩ sao?
Cái bản thân là nghĩ sao? Cái nghĩ sao là bằng chứng của nhân quả. Con luôn nhịn được đi, con được cái pháp, con nhịn được, cho nó đau, cho nó hành, nó tới đâu tới, không cần biết. Con nghe rõ là người vui, đủ hết bệnh. Nhờ dũng trí của người, bị cô lập, xã hội không thương, gia đình không thương. Vừa mới khi thực hành được cái pháp vô vi và cứu lên, hết bệnh của người. Con phải có cái cơ hội này, con cảm ơn cơ hội này. Nhưng tối đa, không sao. Thì mình biết trước mình đã hành người ta nhiều, bây giờ hành lại không có bao nhiêu. Cứ vui những cái thanh định đó thôi. Một pháp thiền con đã thiền một thời gian rồi. Thì sự liên hệ nó cũng có rồi. Không cứ những cái thanh định lần nào thì những con nó sẽ gặp tăng cao. Rồi cái sự may mắn sẽ đến. Không niệm Phật được là tại sao? Thì thú tư là thương cho mạnh quá. Cho con có giấc ngủ, cái đạo con nặng, không bao giờ không niệm Phật được. Nhưng mà con phải nhớ là khi con mở mắt, con hiểu được đây là cơ hội tư nhiên dục, và cơ hội tư nhiên dục là được không có thời gian. Chết lúc nào thì cũng được, tư chất này. Sanh lúc nào con không biết mà, chết lúc nào cũng hay, không lo. Được giờ phút nào hay nhất phút đó không sợ được. Vì thân cứ được thật, không sao. Thì cái dũng trí con càng ngày càng nâng cao.
Cô thấy không quan trọng là như con người. Sỏi ra là cái sắp tu là con thấy không có tiếng. Nhiều khi
cô con đã lập tức là mất linh trí từ ban đầu rồi. Con hiểu không? Đã mất linh trí của con từ ban đầu. Nhưng mà hồi con biết được vô vi là con dứt khoát cái dục đó thì con thấy. Thì linh trí con tồn tại. Linh trí cũng như về đời được. Mất linh trí thì sao nó hành hạ. Không sao. Nhưng mà đây chúng ta phải lấy cái nhiệm dục làm xem hết. Không sao hết. Bệnh cái dịch bệnh như không sao. Mà con vì bệnh này vì bệnh kia rồi nó đã giác ra. Như ví dụ ngón tay mình bị chảy máu sợ đau là nó đau trên. Không sao. Nhưng nó yên. Nhất pháp cơ hội cuối cùng sẽ có kiến quả để đối sở. Chỉ thân ly giải, không sao, bình an đi, không sao đâu. Bây giờ là đi giờ phải có, đi cũng không tình. Nó mới được, được tu độ.
Thưa Thầy, Thầy có giảng, muốn tập hợp thì phải gặp ma trước. Như vậy, làm sao để gặp ma? Có phải tu không nhẹ mới thấy được tần số của ma hay không?
Chính mình là con ma, chính nhất là con ma lời diễn. Mỗi ngày trực diện với chính mình mà sợ ma cái gì nữa. Mình là ma lời diễn. Ma tâm thân gì? Ma lời diễn, trực diện với nó là nó phải yêu.
Kính thưa Thầy, khi một người gặp ma là do tu sửa ma tâm quỷ tánh hay là xương đầu sa bóp mở nên mới thấy ma?
Cái phần đó là phần của ông lên bà xuống, nó sẽ thấy những cái hình ảnh đó thôi. Đó là tin cổ cũng thấy Phật đi, nhưng mà Phật không phải chịu đâu. Phật không có dũng mạnh đâu. Thấy Phật lớn lắm là không phải chịu.
Thế nào là chứng quan? Làm thế nào để đạt được chứng quan? Khi mà quán âm tự một cái, những kinh bát nhã đó nói là tất cả mọi vật trên đời đều là giả. Có nghĩa là cả là giả rồi. Thì thế nào là chứng quan? Đó là tâm lý.
Khi mà anh thấy đó là giả định thì anh phải thấy rõ đó là phương tiện. Sát của anh cũng là phương tiện để trên thức tâm. Cái chánh quan là thức tâm. Chánh quan là đi với chỗ không không gian và không thời gian. Và không còn khi mà đi với chỗ hư không đại định. Nhất trần bất nhiễm mới thành chánh quan. Chúng ta là cư trần nhiễm trần. Nhưng mà đó là phương tiện tiến hóa. Trong cái cảnh kích động và phản động dẫn tiến tâm lên. Cho nên trước kia mình 20 tuổi, bây giờ mình 30 tuổi thì cái kiến thức khác rồi. Và cái dũng khí cũng thay đổi khác. Từ 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi lại khác nữa. Mà trong cái giả đó có cái chân. Nhưng mà nhờ cái giả đó chúng ta mới tiến tới. Không nhờ cái kích động và phản động đó, chúng ta làm sao bước tới mà để truy tầm chân lý. Mà thấy chân lý là không thay đổi. Cho nên chúng ta phải tu mới thấy. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Phật cũng tu mà cái sắc giả tạm của thế gian mà thức hành thành đạt hư không đại định mới ảnh hưởng chúng ta ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta không thực hành như Ngài thì làm sao chúng ta quán thông thế đại? Trong không mà có, trong có mà không. Chúng ta dùng lý nói là trong có mà không, trong không mà có, lẫn quẩn như vậy mà chúng ta không thực hành làm sao thấy trong không mà có? Thì bây giờ tôi xin phép bạn, cái kiến thức của bạn có không? Chắc hẳn bạn nhìn nhận con. Bạn làm ơn ôm kiến thức bạn để cho bạn. Không để được. Thấy không? Trong sự thấy là thấy thì thấy. Chỉ hành giả thấy mà thôi. Quan Âm đạt theo pháp của Quan Âm. Và Thích Thích Ca đạt theo pháp của Thích Ca. Thì tất cả các pháp phải quy về siêu nhiên không động mới đời đời bất hoại. Còn chúng ta ở thế gian là trong cái lĩnh vực tranh trụ hoại
diệt,
rồi trở lại tranh trụ hoại
diệt
mới là xác nhận rõ thức hồn sinh của vạn linh là vô cùng, đang trong chương trình tiến hóa. Chúng ta mắc mũi tai miệng chết lệnh hết cái gì, nhưng mà dòm ông vẫn còn mắt mũi tai miệng hiện diện còn. Có thời nào không có con nít không? Và đó là chúng ta mới thấy rõ cái cảnh luân hồi. Con ruồi con mũi hiện tại khoa học chỉ kết kết hết nhưng mà nó vẫn còn. Hỏi cái siêu nhiên đó ai nắm chủ quyền? Cho nên chúng ta chưa hành, chưa đến, chưa trở về với nguồn cội thì chưa thức tâm và chưa thấy rõ bất hoại ở chỗ nào. Và chúng ta chỉ thấy hoại mà thôi, thấy một mặt không thấy hai mặt. Chân lý trong sanh ta tử, trong tử ta sanh. Đó, trong có không, trong không có không. thì bây giờ phải hành mới thấy. Chúng ta nghĩ bước xuống ghe ra đi, chúng ta không nghĩ ngày nay tôi có thể sống, chúng ta đi chết hết cho rồi. Nhưng mà trong cái không nó lại có cái có. Thì trong cái có này mà chúng ta lại tưởng là bảo vệ được, nhưng mà một ngày nào đó em sẽ hiểu. Phải bỏ xác này ra. Thế không? Cho nên chúng ta có tham lực, có thiên lực, tâm lực, thị lực, mà không vun bồi thiên lực thì chúng ta sẽ đi bằng một cách quằn quại khổ trên nhiều mình. Và nếu chúng ta chịu vun bồi thì chúng ta tới giờ phút đó nhắm mắt là thấy rằng tôi đã đi trước khi đi và tôi đã chết trước khi chết thì đâu còn sự chết với tôi nữa. Cho nên chúng ta nên vun bồi thiên lực. Ông trời ông chưa sẵn. Ông trời vật năng ở Việt Nam vẫn còn nguyên. Thì hồn chúng ta cũng chưa có gì. Mà xác chúng ta thì nhất định ở trong bệnh lực, sanh lão bệnh tử và khổ. Không có người nào tự trên. Đó là định lực của mặt. Còn đánh định lực sâu rộng là tiến hóa không ngừng nghỉ của tâm lực. Và chúng ta ngồi đây mấy trăm người mà mỗi trình độ khác nhau, không phải gì. Mọi trình độ khác nhau, không có giống. Mắt mũi tai miệng thì ông nào cũng là mắt mũi tai miệng, mà nhìn ra thì ông A mới khác, khác danh hiệu á. Thấy cái gì làm cho khác? Phần điển trực và phần điển thanh làm cho con người khác. Hỏi cái gì là điển? Đó, cái sự phát quang trên mắt của họ đó là điển. Và tâm thức và âm thanh của họ chứng minh là điển. Mắt họ phát quang, họ dồn, họ xét cái trong này ngũ sắc ngũ quang, nhiều sắc ngũ quang. Trong này có, họ mới nhận định cái sắc ở bên ngoài. Trong này có sự cấu trúc của siêu nhiên, họ mới nhận định cấu trúc ở bên ngoài. Rồi bây giờ khoa học chỉ tìm lại cái sự cấu trúc đó mà ở một phương diện là chưa phải hai phương diện. Chừng nào mà khoa học mà tìm được hai phương diện đó là khoa học huyền bí. Thì chỉ có người tu mới tìm ra được cái khoa học huyền bí. Mà đạt được khoa học huyền bí mới thấy là thành đạo hay là không. Chỉ cũng do thường đề chi mình hay là chi Phật, diễn đạo mới có cơ hội xác nhận là thành đạo hay là không. Cho người phạm không có ai xác nhận như chúng ta thành đạo được. Chúng ta chỉ cố gắng tu học. Mỗi người chúng ta trong sự đối đãi là trong sự học hỏi được đi ngoài. Cho nên khi những người đều khác mặt và tâm tâm khác nhau, rồi vạn giáo tuy nhiên là đồng một thức mà thôi. Cho nên trên trời sấm sét nổ, ông Tây Úc ông cũng lấy sấm sét, mà mọi chương trình nói cũng sấm sét, mà chúng ta cũng xác nhận là sấm sét, mà người Tàu xác nhận cũng sấm sét, thì phải đồng được một nguyên lý. Cho nên chúng ta phải đi để thấy. Bởi vì kinh Phật Thích Ca đã nói rất rõ ràng, mà chỉ chờ sự tiến hóa của chúng ta để thực hiện với Ngài mà thôi. Nếu chúng ta thật sự cảm ơn hành động của Ngài từ ngoại lãnh vực thì chúng ta phải thực hành để đi lên. Còn nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta có tiền sống cho sự tiết lượng của chính chúng ta mà thôi.
Thanh tịnh là cái gì? Mình phải lấy cái thanh khí điển mình cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không phải cái ông nào có thể in mình ra đây để hiểu chỗ đó. Chúng ta là cấu trúc bởi siêu nhiên, cho nên chúng ta phải lấy cái thanh khí của siêu nhiên mới trụ tâm thanh tịnh và quân bình. À, cho nên cứ la đà tuổi trẻ la đà đi đây đi đó, nhảy đầm này kia kia nọ, làm sao có quân bình. Hết âm nhạc thì nằm nó buồn một đấm. Mình biết mình từ siêu nhiên mà có, mình trở về với siêu nhiên thì mình khó khăn làm cho mình ổn định và tự vệ. Thấy chưa? Cho nên tin nơi khả năng của mình. Đức Thích Ca để tu chính ngài không có liệu với một ông thầy nào.
Như vậy thì một người mà tu thì nên tìm một chỗ rất là để mà tu.
Phải hòa tan với mọi trạng thái, không phải ở trong tịnh mà tìm được tịnh, trong động tìm được tịnh, người đó thật sự là tịnh. Mà đi tìm chỗ tịnh là tạo động. Cho nên ông thầy chùa thế một bà mẹ 5 ngày thế không nổi. Thấy không? Bà mẹ làm việc có 5 đứa con thôi, bà đã không tịnh thì bà giết hết 5 đứa con.
Như vậy thì người mà nghe nhạc thì đó là như thế nào, nó ảnh hưởng về cái tình của?
Không ảnh hưởng, bởi vì theo cái tình số đó thôi, theo cái trình độ thôi. Tất cả mọi trạng thái, mọi trình độ, người nghe nhạc kích động và người chịu nghe duyên duyên. Chỉ nghe một chốc lát mà thôi, rốt cuộc của ông lấy sự khổ tâm và không giải quyết được. Mà mình làm sao khai thông luồng thanh điển hay vì trực điển của chính mình, thì mình mới là thật sự giải quyết tâm bệnh của chính mình.
Dạ, theo tôi hiểu thì cũng như là một thanh tịnh nó có là vô bình.
Thanh tịnh là hòa tan cái chấn động lực hiện hành, chứ không phải ngồi một đống đó là thanh tịnh. Phải hòa tan. Như ở đây ta chấn động 1 triệu lần, mình chấn động có 30 lần, làm sao mình thanh tịnh? Mình phải 1 triệu lần như người ta mới là thanh tịnh. Thì bằng hòa tan mới kêu bằng tịnh. Chứ còn nữa, tôi theo đạo này chê đạo kia, không bao giờ đắc đạo. Thấy chưa? Thì thanh tịnh là quân mình. Thì bây giờ nghĩa là mình có thể điều khiển cái xác này đi chơi này chứ thế nào. Có thanh tịnh, có quân bình mới điều khiển. Nhưng mà bị kích động rồi là mình thấy mình yếu. Mình tạo cái quân bình nhiều hơn, thanh tịnh nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, mình sẽ được nới rộng nhiều hơn. Mình lại có hàng rào an ninh lớn rộng hơn. Vì biển giới chiếu sáng, nóng quá, lạnh quá, nó có sự than thở của nó. Mà người phàm chiếu thanh tịnh không thấy mà đâu. Cội nguồn là cái gì? Cội nguồn là đấng hào quang. Và mình phải trở về thanh quang mới thấy cội nguồn. Chưa sáng suốt. Và con người còn tâm tối, ấm ức, không biết cội nguồn là cái gì. Cho nên chúng ta phải tu để thanh tịnh, trở về với một phần sáng suốt. Chúng ta thấy cái cội nguồn của chúng ta là vô cùng thật. Tôi nói học cát mà điều luyện tới cái ly là nó khổ biết là bao nhiêu nó mới được thành cái ly. Thì ngày nay chúng ta trụ hình tại thế và hỏi đạo, chúng ta đã vấp biết bao nhiêu trận. Bị xô đuổi, bị hấp hủi, bị cha đạp, chúng ta mới vươn lên trong cái tâm thức tự nhiên mà hỏi đạo.
Tại sao thì Thượng Đế không giữ với cái mức độ của những người đã có người là những người đã có được rồi để mà phát triển lên? Thì tại sao phải lập trong thế gian như thế này?
Bởi vì tất cả là trật tự của cả trời không vũ trụ, có phần thanh đại, nó có trật tự và nó sẽ từ đó sẽ tiến lên nữa, rồi nó làm việc theo phận sự của nó. Mà con người ở thế gian cũng là Thượng Đế gửi xuống để xây dựng cơ đồ vũ trụ, rồi trở về với căn bản sẵn có của chính nó. Đều là trong tập tự của bánh xe tiến hóa không ngừng nghỉ, chứ không phải là Thượng Đế ngu muội. Chuyện của Thượng Đế làm chỉ có lợi lộc chứ không có nguy hại. Nhưng mà tâm phàm mê chấp và cho đó là chuyện ngu muội, cho Thượng Đế là ngu dốt hơn chính chúng ta. Cũng như con thế gian, nhiều khi chắc mẹ là ngu, chắc cha là ngu, nhưng mà khi nó là cha là mẹ, nó mới thấy cha mẹ nó khôn ngoan và vĩ đại. Thấy đó chưa? Nghĩa là mình chưa tới trình độ đó, mình có việc thê tha. Và nếu tới trình độ đó, chúng ta có việc tha thứ và tự nhiên.
Thì con nói cho nói là con mà hơn cha thì nhà có rước, thì con nói đó nó nghĩa gì?
Con hơn cha là con đạo đức hơn cha, là nhà có phước. Còn con đi ăn cướp hơn cha là nhà vô phước.
Không cần nói cũng hiểu về gì thức. Chúng ta có cái âm thanh, mà âm thanh này không phải anh tạo được, mà âm thanh tôi không phải tôi tạo được. Sự cấu trúc siêu nhiên của cả con những người cho chúng ta có âm thanh. Cho nên chúng ta nói và chúng ta là người hiểu trước. Trình độ của mọi người khác nhau. Và những người xung quanh nghe thì ta hiểu theo cái trình độ của họ. Bao nhiêu người không hiểu nãy giờ chúng ta nói cái gì? Họ không hiểu. Vì trình độ họ chưa có. Trước nhiều hơn thân thì không bao giờ được. mà thanh nhiều hơn trượt đó là không cần nói nào cũng hiểu. Anh thấy ở chỗ đó không?
Đó.
Cho nên cái duy thức là ở trong này. Không cần nói cũng hiểu chứ là duy thức. Mà duy thức mà nói và phân luận là chưa thức. Còn duy thức không còn nói cũng hiểu. Do mắt là hiểu rồi, cái nào cũng vui. Đó là duy thức.
Cảm ơn sự phát tâm của mọi người. Và không có gì quý hơn là tình thương chúng ta đã chứng minh rõ ràng. Không phải như những ngày sinh nhật của những người khác phải mờ, phải chờ, phải sắp hàng, phải đối chuyện này chúng ta không có. Tâm thức mọi người tự động đến với một lễ sinh nhật. Và trong cái sinh nhật đó ý niệm mọi người đồng sinh nhật. Chúng ta không có cái vụ kiểu mà sanh tử nữa. Cho nên khi hôm mặt mà tất cả các bạn đạo đây đã phát tâm và tổ chức buổi sinh nhật cũng là do thiện. Cho nên chúng ta có duyên lành được tái ngộ hàng năm thì càng quý. Nhưng mà cái đó để mọi người thức tâm, chúng ta phải làm sao có một cái bánh sinh nhật tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã và đang thực hiện trở về với tình thương và đạo đức sẵn có của chúng ta. Và trong tâm thức của chúng ta, cho nên chúng ta dày công tu thiền và lập lại trật tự, chúng ta không mất bạn bè và không mất tình thương. Cho nên luôn luôn có một buổi sinh nhật sống động trong tâm hồn của mọi người. Nhưng ngày hôm nay là do sự phát tâm quý báu. Nếu mà người đời tổ chức chắc không có đông đảo như thế này. Có một căn nhà như thế này và bao nhiêu người như thế này. Đó là thật sự biểu hiện tình thương của Thượng Đế Đăng Bang qua sự dày công tu luyện của mọi cá nhân. Thế này ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp trong sự thương yêu và xây dựng. Thành thật cảm ơn.
Mời anh Phạm lên đặt câu hỏi với Đức Thầy.
Dạ thưa Thầy Tám. Ba con mắc bệnh ung thư, sắp chết. Theo ý thầy, thì con phải làm gì?
Thì nhắc ba con phải nhớ rằng ba không phải sống ở trong cái thể xác này vĩnh cửu được. Ba có phần hồn. Ba phải hiểu về phần hồn mà ba phải niệm Phật để cho phần hồn nó càng ngày càng thức giác, sáng suốt trước khi ra đi. Thì ở đây con có thể cho những cuốn băng giờ phút lâm chung. Ở đây có những cuốn băng giờ kêu ba nghe cho nhiều.
Nhưng mà ba con không biết là ba con sắp chết.
Sẽ chết nhưng phải cho ông nghe. Nghe cái giờ phút lâm chung với Nam Mô Như là Phật những cái băng đó giúp đỡ ông nhiều lắm. Nhiều người ta thục lưỡi mà nghe thét cũng tỉnh lại được á. Cho ông có sức mạnh trước khi ông ra đi. Tạo cho ông có sức mạnh.
Theo ý kiến thầy thì con phải làm gì để cho ba con khi mà ông chết đi biết được nhẹ nhàng?
Nhẹ nhàng là chỉ làm vậy đó. Để ông có cái ý thức được cái vị trí của ông mới đi nhẹ nhàng được.
Đối với con thì con phải làm gì để cho?
Con thì con chỉ lo thiền, đêm đêm cầu nguyện cho ba được tai qua nạn khỏi. Thiền cầu nguyện như vậy, cầu xin về trên nổ độ cho ba được tai qua nạn khỏi. Rồi niệm Phật thôi. Hướng về ba.
Thầy dạy những cái ý đó con có thể nói cho má con hoặc là những người em biết được không? Tại vì người ta không biết là ba con sẽ chịu.
Nó phải cho họ biết, rồi họ phải quan trọng, họ chú trọng về cái việc mà đưa phần hồn của ba đi đó. Thì lúc chết nó mới nhẹ nhàng. Nhiều người tu trong vô vi, ta căng xe, ta chết. Tỉnh lắm á, ta rất tỉnh táo. Ta biết chết, phải cho ta biết, đừng có giấu rồi đó. Rồi ta rất tỉnh táo đi, rồi ta có khuyên người đời phải ở lại, phải ráng tu làm sao, họ thấy được nhiều chuyện nữa. Con thiền phải hướng về ba, và cầu nguyện cho ba được tai qua nạn khỏi, thấy không?
Có nhiều người họ có tu gì hết, tự nhiên đó. Con nghĩ là nhiều lượng minh trí của họ cao.
Cái đó không phải thuộc về minh trí. Cái minh trí là thoát phàm nhưng có chuyện minh trí. Nhưng mà họ có một đời sống an lạc.
không có cái gì làm phiền họ. Nhưng mà trong đó họ vẫn có tự do. Vì họ quá sung sướng. Còn mình là bị chà đạp ngoài. Chà đạp tới đến nỗi mình thấy là thôi, tôi bỏ cái tánh này mới xong được. Thì mình mới trở lại như kia được. Khi mình khổ quá, cũng như khi mà anh tới cái, anh đi ra, anh vượt biên và anh đi ra giữa biển. Và anh đi cải tạo anh nghĩ gì, anh dần lại cái tánh chất của anh, cũng không được bỏ. Anh bỏ nó, anh bỏ cái tánh chất anh mới khỏi, khỏi cùng, khỏi biên. Như là ôm cái bản tánh. Mà người Âu Châu, người Âu Mỹ mà bắt nó ở tù gì vậy, nó dám điên rồi. Thì cuộc sống của nó là từ nhỏ tới lớn, được an lành cho trời. Mà bước qua giờ đó nó chịu. Còn nói gì lưng chiếc thì nói gì phần hồn. Còn phần hồn nghĩa là phải giải tỏa cái cơ nghiệp này, nó đi tới cái thành tạo được. Thì lưng chiếc. Thì cái con người khổ, nó sẽ đạt đi chiếc sâu. Còn con người sướng, không có lưng chiếc. Cho nên anh nói về triết lý cao siêu đối với người Mỹ, người Pháp, không được. Đó là một ông giáo chủ lãnh đạo tinh thần. Nhưng mà mình nói chuyện nó không hiểu. Nói siêu một chút là nó không hiểu. Phải cách nữa. Hai ba lần. Những cái đó là tôi ở bên Pháp, bên tôi lui, tôi gặp một người tu, tôi là người đạo, lãnh đạo tinh thần. Nhưng mà cách nghĩa qua nó cũng không hiểu. Vì tôi nói chỉ nói rằng tôi cái gì cũng đầy đủ hết, cái gì tôi cũng có hết, tại sao tôi phải lo xuất khẩu? Cái anh thiếu cái anh mới lo xuất khẩu, nó có cái lý do của nó. Ở tôi để tôi sống với tất cả mọi tự nhiên gì tôi thấy tôi đủ sung sướng, tôi có cái gì thiếu không đâu. Nhưng mà nó không hiểu được nghi lễ đầy đủ của anh, nhưng mà anh không được đi ra cái giới hạn. Nha, chúng tôi đi lễ chứ không, mà tôi phải chán cái đời, tôi mới qua đạo. Và khi tôi đi qua đạo rồi, tôi thấy có cái tài sản vô cùng lớn, tôi mới thật sự là giàu. Nó không hiểu được tôi, nó không hiểu. Vì nó chưa bị, nó nhìn nó lớn như là tôi chưa được. Chắc là tôi chưa bị tới đó, tôi không hiểu. Cho nên mình được nhồi quá. À, mình được thanh lọc, được thanh hoa. Mình thấy rõ cái tham. Đấy, anh nghe nói người Việt Nam qua đây ăn thịt dữ lắm, ăn dữ lắm. Ăn dữ lắm rồi cái bệnh vô nhà thương. Mình nói sợ, bác sĩ nó cấm là ở trong ăn thịt, ăn rau, ăn thịt nhiều quá, sợ sẽ quả hồn. Đấy, cũng nhờ cái nghiệp thân. À, cái nghiệp thân và cái lòng tham. Nó mới thích tập. Rồi lúc đó bắt đầu chán đời. Tìm một lối thoát. Lối thoát chỗ nào thì tìm về đạo mới được thoát, không có làm. Cho nên tu nghe trong nhà thương cũng có. Tu trong sở làm quá cơ cực. Tu nghe trong gia đình quá đau khổ. Người đi thực tập, người đi thực tập. Mấy người ngoại quốc là không có thiếu gì hết. Anh mà tắt lương chiếu cấp bạc nên là làm nó nói lén rồi, lộn xộn nữa. Chứ này mà thiếu thực là giết nhau kinh khủng. Chỉ giết nhau kinh khủng, thiếu thực là giết nhau kinh
khủng. Thầy, tu đến cái trình độ mà thiên đình nó đến giờ rồi thầy. Là lúc đó mà đi học sẽ khỏi khỏi nơi.
Cái đó là chắc chắn rồi, mình thấy mọi trạng thái là thầy của chúng ta, không cần phải đi cõi trời. Trước mặt chúng ta là bài học, sau lưng chúng ta cũng là bài học.
Như vậy thì khi mà mình xuất hồn,
chưa, mình còn đang học, còn đang bị khảo đảo, còn đang bị nhồi quả để tiến qua cái vùng. Chứ không phải xuất hồn là đắc đạo, thiếu gì người ta xuất hồn. Ngẫn sức hồn đi làm ma quỷ cũng có, sức hồn đi hại người ta cũng có. Phải sức hồn và học đạo trở về với thiên không đại định mới là thấy rõ đạo của. Nếu từng phần sáng suốt của họ mà đi hại người này người kia người nọ là họ bị tự phạt. Nhiều bàn ngôn tả đạo tại thế đương dùng thần lực của mình điều khiển đệ tử hại người ta, đó, tạo cảnh dâm dục, rồi rớt cuộc địa ngục giết người và cho người học một bài thấm chí hơn để ăn năn thôi cả. Cho nên có luật trời chứ không phải không có luật trời. Chí hướng của chúng ta trước khi xuất hồn là chúng ta đã tự niệm rằng xuất hồn đánh lễ Phật chứ không phải xuất hồn đi tìm ma quỷ, không phải xuất hồn đi làm nô lệ chúng sanh. Các có mục đích của chúng ta là xuất hồn đi học đạo, chứ không phải xuất hồn đi hại người. Cho nên con người không có ý chí, không bao giờ đã bước vào con đường tu thiền học hỏi. Khi người ta đã có ý chí và tâm nguyện trở về với một cõi thanh cao, người ta bắt đầu vô thiền. Khi ngồi thiền là kêu bằng khép mình một chỗ để thăng hoa tư tưởng. Thành ra không có cái vụ xuất hồn để hại người ta. Còn những xuất hồn để hại người ta là kêu bằng thiếp, nhờ câu chú để đưa hồn đi đến đó và làm nhiệm vụ đó và trở về báo cáo cho ông thầy. Cho nên có những phần hồn nhập xác và nói rằng thầy tôi bảo phải đi như vậy, nếu tôi không đi, khi mà vị thầy buộc cao tay ấn hơn bắt nó nói thầy tôi bảo phải đến, chết thì tôi phải chịu, cho về tôi cũng phải bị chết. Là thay với những ông thầy bùa như vậy. Cho nên đó là kêu bằng tà thuật, Phật pháp không sử dụng. Cho nên con người phải tiến hóa, phải làm quá vô thú vật, phải gặp nghịch cảnh, phải đau khổ, rồi bị người ta ác hại, rồi phải hy sinh thể xác, hy sinh từ miếng thịt, lập hạnh hy sinh thật cao, nó mới có sự sáng suốt trong chương trình tiến hóa, lúc đó nó mới hiểu đạo. Cho nên những người chưa có trình độ bước vào nghe vô vi, bực tức bỏ ra đi, mà không nghe nữa, vì trình độ quá thanh tao. Cái ông cày ruộng mà nói văn chương như ông tiến sĩ không bao giờ ông nói được, và ông nghe ông cũng không thích. Cái chén nói cái chén chứ không có nói văn chương nói ông đó không chịu. Theo những người đã học văn chương là những người được mài dũa rất nhiều, khối óc của họ đã được nhồi quả và họ được thanh nhẹ cho nên họ ứng phó cái đó. Thấy chưa?
Rồi nếu như vậy thì người học cũng là
thế sao? Tất cả đều đã và đang trường. Làm cha làm mẹ cũng đã và đang tu, học chữ nhẫn và chữ hòa.
Dạ, nếu như vậy thì ngoài chữ nhẫn chữ hòa, không được à?
Ở thế gian chỉ có học chữ nhẫn mà nhiều kiếp mà chưa xong. Có một chữ nhẫn là biết tất cả, mà chữ nhẫn chưa hoàn tất, chưa bao giờ đạt tới sự sáng suốt, cho nên phải luân hồi học hỏi.
Thế vậy khi mà ông Ngọc Như Tư, tức là tổ sư của Đức Thánh Chúng Ta, xuất hồn được, có hỏi đến Đức Phật về cái cứu độ cha mẹ, thì Đức Phật chỉ cái cách cứu độ cha mẹ, nhưng mà phải chịu mất cái thanh điển trong hai tuần, đó là bị cái nạn.
Bởi vì mình đi xuống địa ngục là chỗ cát bụi trần trượt. Thế gian còn cư trần, còn những trần bụi bặm. Huống hồ gì địa ngục thì bụi bặm nhức đầu. Đó thì chúng ta phải mất thanh điển. Chúng ta phải mất thanh điển mới khôi phục được. Bởi vì đi chỗ đó cũng như bây giờ chúng ta đi cái chỗ đang khai quá. Và chúng ta làm việc, chúng ta nên khai đường mở lối. Thì bụi bặm đầy mình chứ.
Còn cái nữa là khi ông Tư đi xuất hồn, ông Tư mới dục cái đạo phù đi tới về. Chú thầy cũng nghĩ đó, mình tu cái đường chánh đạo, mà người tà đạo có cái tâm muốn tới hại mình, cản bước tiến mình tu, thì cản cái cơ tiến hóa, cái cơ hợp nhất của mình với lại thượng đế. Mà như vậy nếu ông Tư khỏi cái đạo phù, cái vị thiên liên đó bị biến mất, thì tại sao mà ông Tư lại đi đến?
Bởi vì ông Tư là có nhiệm vụ xuống đây trừ ma yên dị thừa nhỏ qua dân, cho ông Tư không phải đi thẳng trong văn học. Cho nên ông Tư có quyền dùng bùa để trừ ma, và ông đã đánh ma thì ma phải đánh ông. Thấy chưa? Cho nên ông lên cửa trời thì ông phải bị nó đánh. Một cơn thử thách. Một võ sư xưng danh ta là một võ sư, thế nào ta cũng bị võ sư tự. Vì Ngài là trừ ma, em vĩ quỷ cho mà không phải là người đi truyền pháp.
Dạ, nhưng mà thưa Thầy, sao cái cơn đó, thì ông Tư lại bị bệnh nặng?
Bệnh nặng bởi dạ, vì có vay là có trả, nhân quả rõ ràng. Ông Tư để cho chúng ta thấy cái lịch sử đó, định lực vay trả rõ ràng, để cho người tu học kế tiếp, để biết học và biết tu, để tránh những cái sự chiêu vật hung hăng. Chính Ngài đã sử dụng cái quyền đó, và Ngài có nhiệm vụ làm đó, thì Ngài phải trả quả trước khi Ngài giải thoát.